Kính thưa quý anh, quý chị, chúng ta vừa mới thấy một cái biến cố thiên tai xảy ra trên thế giới này quá khủng khiếp. Và chính Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho dân nước của cái nơi đã xảy ra cái thiên tai này. Giờ đây chúng ta hãy theo dõi tin tức và hiệp thông cầu nguyện. Nhất là chúng ta hãy như mẹ Maria lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng. Biết đâu đây là một dấu chỉ thời đại mà Thiên Chúa muốn tỏ ra cho chúng ta biết để mà đề phòng, để mà sửa soạn, để mà đứng thẳng và ngước đầu lên. Vì ơn cứu độ của chúng con gần đến. Giống như Thiên Chúa đã cho Noe nói riêng và chung nhân loại cái dấu hiệu để biết được là Ngài không trừng phạt con người nữa bằng nước qua cái dấu chỉ thời đại là cầu vồng vậy. Theo Vatican News tiếng Việt, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nước Tonga sau vụ núi lửa phun trào gây sóng thật. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 19 tháng Giêng 2022, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với dân của đảo quốc Tonga ở vùng Thái Bình Dương và cầu nguyện cho họ sau khi núi lửa Hunga Haapai phun trào và gây ra một cơn sóng thần hủy diệt. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người dân trên quần đảo Tonga, những người trong những ngày gần đây đã bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào của một ngọn núi lửa dưới nước, gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Tôi gần gũi trong tinh thần với tất cả những người đang bị đau khổ sầu muộn. Và tôi cầu xin Chúa xoa dịu những đau khổ của họ. Tôi mời mọi người cùng tôi cầu nguyện cho những anh chị em này của chúng ta. Những thiệt hại. Qua các hình ảnh vệ tinh từ không gian, các nhà khoa học cho rằng vụ nổ núi lửa ở Nam Thái Bình Dương vào ngày 15 tháng Giêng 2022 là vụ phun trào lớn nhất trên thế giới trong 3 thập kỷ qua. Vụ phun trào gây ra sóng thần lan đến tận các bờ biển của Mỹ. Cho đến nay đã có 3 trường hợp tử vong và nhiều nhà cửa đã bị sóng thần làm hư hại hoặc phá hủy. Nhiều khu vực của Tonga, nơi sinh sống của 105.000 người, bị bao phủ bởi một lớp tro bụi dày và gần như đang bị mất điện và thông tin liên lạc hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã báo cáo rằng một số nguồn nước bị ô nhiễm bởi tro, có thể chứa các kim loại nặng như chất arsen và cadmium. Caritas Australia trợ giúp Tonga. Tổ chức từ thiện Công giáo Caritas Australia đang liên hệ với các đối tác của mình ở Tonga để đánh giá tình hình thực tế. Tổ chức này cho biết tro núi lửa đang cản trở các chuyến bay khẩn cấp vào đất nước và thiệt hại về cơ sở hạ tầng viễn thông khiến việc liên lạc với các cộng đồng bị ảnh hưởng trở nên khó khăn. Có những lo ngại rằng tro núi lửa và nước mặn ngập do sóng thần có thể làm ô nhiễm nước uống và đe dọa sức khỏe cùng sự an toàn của các cộng đồng dễ bị tổn thương. Đức Tổng giám mục Mark Coleridge của Brisbane đã viết trên mạng xã hội rằng Ngài đã thay mặt Hội đồng Giám mục Công giáo Úc gửi thư liên đới cầu nguyện với Đức Hồng Y Swan Patita Piney Murphy của Tonga. Ngài nói rằng các cộng đoàn của Úc cầu nguyện cho Tonga vào ngày 16 tháng Giêng 2022.
Từ thuở hoang sơ nào
mặt trời chưa ra đời
tình yêu Chúa cao vời phủ lấp đất trời trải khắp muôn đời.
Một hạt cát bé nhỏ từ trong cõi đất bụi gọi con đến cõi đời
làm kiếp con người, tình Chúa muôn đời sáng tươi.
Kính thưa quý anh quý chị, để biết được thật sự là cái sóng thần và cái núi lửa thảm họa kép này đã gây ra thiệt hại ở Tonga như thế nào, chúng ta hãy đọc thêm tin tức. Theo VN Express, Tonga tan hoang sau thảm họa núi lửa, sóng thần. Loạt cây cối đổ rạp, nhà cửa hư hại và tro bụi phủ khắp Tonga sau khi quốc đảo hứng chịu đợt phun trào núi lửa dẫn tới sóng thần. Những hình ảnh đầu tiên tại Tonga được giới chức và các phóng viên địa phương đăng tải sau khi kết nối Internet trên quốc đảo được khôi phục một phần sau 5 ngày xảy ra vụ phun trào núi lửa và sóng thần. Những hình ảnh do cơ quan ngoại giao Tonga đăng trên Twitter cuối ngày 19 tháng Giêng cho thấy loạt cây cối trên quốc đảo đổ rạp, nhiều ngôi nhà bị san phẳng, khắp nơi phủ đầy tro bụi. Đường phố Tonga ngập tràn mảnh vỡ từ các đống đổ nát và phương tiện bị hư hại. Thủ đô Nuku'alofa của Tonga bị tro núi lửa bao phủ. Cơ quan này cho hay như vậy. Loạt ảnh được đăng sau khi liên lạc điện thoại giữa Tonga và thế giới đã được khôi phục một phần. Mạng Internet trên quốc đảo cũng được kết nối lại, song phải mất ít nhất một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Cập nhật thông tin từ thủ đô Nuku'alofa, nhà báo địa phương Marian Kupu cho biết người dân đang dọn dẹp đống đổ nát sau thảm họa kép, song lo sợ có thể thiếu nước uống. Mỗi nhà đều có bể chứa nước riêng, nhưng hầu hết chúng đều bị tro bụi núi lửa phủ kín nên không an toàn để uống. Kupu nói với Reuters như vậy. Kupu cho biết một số ngôi làng ở phía tây Tonga đã bị thiệt hại nặng nề, thêm rằng chính quyền Tonga đang nỗ lực điều máy bay tới các đảo nhỏ để kiểm tra số người thương vong. Khi được hỏi về nguồn cung thực phẩm, Kupu cho biết người dân Tonga có đủ đồ ăn để sống sót trong vài tuần, nhưng không chắc về nguồn nước uống. Lô hàng viện trợ quốc tế đầu tiên sẽ tới Tonga vào hôm nay. Máy bay của lực lượng phòng vệ New Zealand sẽ tới quốc đảo, chở theo thùng chứa nước, lều trú ẩn, máy phát điện, dụng cụ vệ sinh và sinh hoạt gia đình cùng thiết bị liên lạc. New Zealand cũng đã điều 2 tàu chở vật tư, trong đó có 250.000 lít nước sạch, dự kiến đến Tonga vào ngày 21 tháng Giêng. Australia đã cử một tàu hải quân tới hỗ trợ quốc đảo và 2 máy bay của lực lượng không quân cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng khởi hành. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho Tonga nhiều nhất trong khả năng cho phép. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, khoảng 84.000 người chiếm hơn 80% dân số Tonga đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ phun trào núi lửa và sóng thần cuối tuần qua. Núi lửa Hunga Tonga Hunga Haapai hôm 11 tháng 5 phun trào tạo ra vụ nổ nghìn năm có một, mạnh tương đương 666 quả bom nguyên tử, tạo ra cột tro bụi lớn và sóng thần càn quét Tonga. Quốc đảo cho biết 3 người thiệt mạng trong vụ sóng thần, nhưng thiệt hại vật chất có thể vô cùng lớn. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy được là anh chị em chúng ta trên khắp thế giới đang trải qua bao nhiêu là thiên tai. Chẳng những suốt năm 2021, liên tục, bất ngờ, tối đa và ở khắp nơi chứ không phải ở một riêng nước nào, kể cả ở các cường quốc chẳng hạn như Mỹ, Canada, Đức, Tây Âu, Ấn Độ, Trung Quốc. Ấn Độ, Trung Quốc là những nước có nguyên tử được gọi là cường quốc, xảy ra hết. Nhưng mà cuối năm vào tháng 11, 3 tuần lễ thượng đỉnh các quốc gia trên thế giới về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn dậm chân tại chỗ. Con người ta không dấn thân để giải quyết, để cứu vãn cái trái đất này, là ngôi nhà chung chẳng những của xã hội loài người mà của toàn thể tạo vật Chúa đã dựng nên trên trái đất này để cùng nhau chung sống, nhưng đã bị bàn tay lông lá vị kỷ hưởng thụ của con người phá hủy. Do đó nên Đức Thánh Cha Francisco hay sử dụng cái thành ngữ của Tây Ban Nha, đó là Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Do đó nên, một khi con người đụng chạm đến thiên nhiên nó sẽ quật lại. Giống như chúng ta đụng đến con rắn độc, nó sẽ đớp chúng ta thôi. Hay là chúng ta dám trêu ngươi con sư tử, nó sẽ vồ chúng ta thôi. Thế thôi, nếu dùng gươm sẽ chết vì gươm, thì con người đụng đến thiên nhiên sẽ trả thù. Và đây là những gì chúng ta đã thấy. Mới sang năm 2022 này, mới có nửa tháng thì những gì đã xảy ra? Nào là bão tuyết ở bờ đông nước Mỹ, rồi nào là động đất ở Trung Quốc, rồi là tuyết rơi bất thường phủ trắng thủ đô Tokyo, rồi nào là Anh Quốc đón mừng giao thừa trong thời tiết ấm kỷ lục, đang lạnh như vậy mà là ấm kỷ lục. Rồi cái gì nữa? Động đất kép ở A Phú Hãn, nhất là thiên tai kép, vừa núi lửa phun trào, vừa sóng thần. Do đó nên chúng ta hãy đọc tiếp để thấy được là cái khủng khiếp của cái thiên tai kép vừa phun trào núi lửa vừa gây ra sóng thần dưới biển như thế nào. Cũng theo VN Express, lý do núi lửa Tonga gây vụ nổ nghìn năm có một.
Xin con trong cát bụi này, đời con năm tháng vơi đầy, mặc lên thân con tình thay. Chúa ơi, tình Chúa lớn thay, nuôi con môi sữa ngọt ngào. Tình yêu Chúa quá dạt dào, đời con trong tay của Chúa. Chúa ơi, tình Chúa cao sâu.
Hoạt động của núi lửa tại Tonga tạo phản ứng dây chuyền dựa trên tương tác nhiên liệu chất làm mát, gây ra vụ nổ nghìn năm có một. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ hôm 16 tháng Giêng thông báo đài theo dõi núi lửa Alaska đã ghi nhận được tiếng nổ từ vụ phun trào núi lửa tại Tonga, cách đó gần 10.000 cây số. Trạm khí tượng FIDE ở Tokatlan cũng cho biết vụ phun trào khiến đồ thị khí áp tăng vọt. Cơ quan này đăng trên Twitter như thế này: thật kinh ngạc khi nghĩ đến nguồn sức mạnh có thể tạo sóng xung kích di chuyển vòng quanh thế giới. Vị trí khởi nguồn vụ nổ là hai hòn đảo nhỏ không người mang tên là Hunga Haapai và Hunga Tonga, với độ cao tối đa là 100 mét so với mực nước biển và nằm cách thủ đô Nuku'alofa của Tonga khoảng 65 cây số về phía bắc. Địa điểm này thường ít được chú ý, nhưng ẩn sâu bên dưới là ngọn núi lửa khổng lồ với chiều cao 1.800 mét, tức là gần 2 cây số, và đường kính là 20 km. Các anh chị thấy không? Thật sự là một cái màu nhiệm ở trong cái vũ trụ bao la này. Cách riêng là ở dưới lòng biển, cái trái đất này 2/3 là nước, chỉ có 1/3 là đất thôi. Mà ở dưới nước biển như vậy đó, mà lại có một cái ngọn núi cao gần 2 cây số, mà nó rộng 20 km, cái đường kính của nó đó, 20 km, nó rộng như vậy, khủng khiếp thật. Em xin đọc tiếp. Núi lửa Hunga Tonga, Hunga Haapai phun trào đều đặn suốt hàng chục năm qua. Các tia nham thạch và hơi nước từng bắn lên khỏi mặt nước trong những lần núi lửa tỉnh giấc năm 2009 và 2014-15. Nhưng đó chỉ là những sự kiện nhỏ hơn nhiều so với vụ phun trào ngày 15 tháng Giêng 2022 vừa rồi. Shane Cronin, giáo sư ngành khoa học trái đất ở Đại học Auckland của New Zealand, nhận định rằng đây là một trong những vụ nổ nghìn năm có một, với ngọn núi lửa này bắt nguồn từ hiện tượng được tích lũy từ nhiều vụ phun trào trước đó. Trong các vụ phun trào nhỏ, dung nham với nhiệt độ 1.200 độ C trào lên khỏi núi lửa với tốc độ rất chậm. Hiện tượng này tạo ra một lớp hơi nước rất mỏng giữa khối dung nham và nước biển, giúp bề mặt dung nham nguội dần. Quá trình này bị gián đoạn khi núi lửa tích tụ đầy khí và bắn nham thạch ra ngoài, phá vỡ lớp màng hơi nước, khiến dung nham tiếp xúc trực tiếp với nước biển. Hiện tượng được gọi là tương tác nhiên liệu, chất làm mát, có sức mạnh không khác gì các vụ nổ từ hóa chất cấp độ vũ khí quân sự. Như lúc nãy chúng ta vừa mới nghe cái bản tin trước đó, là cái vụ nổ vừa rồi của cái núi núi lửa dưới lòng biển này đó, nó mạnh bằng 666 quả bom nguyên tử. Khủng khiếp không? Em xin đọc tiếp. Phản ứng dây chuyền sẽ kích hoạt ngay sau đó. Khi các mảnh nham thạch mới bắn ra, sẽ khiến dung nham tiếp tục tiếp xúc với nước biển. Quá trình này dẫn tới hàng ngàn vụ nổ tiếp theo. Cuối cùng tạo ra vụ nổ cực lớn với lớp sóng xung kích có khả năng lan rất xa. Đợt phun trào năm 2014-15 còn tạo ra một miệng núi lửa hình chóp kết nối đảo Hunga Tonga và Hunga Haapai thành một hòn đảo dài 5 cây số. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Cronin đã đến đảo Hunga Tonga, Hunga Haapai sau đó một năm và phát hiện những vụ phun trào nhỏ trong lịch sử chỉ là màn khởi đầu cho vụ nổ lớn. Khảo sát đáy biển cho thấy một vùng trũng sâu rộng 5 cây số nằm ở độ sâu 150 mét dưới mực nước biển. Các vụ phun trào nhỏ xảy ra ở rìa vùng trũng này, trong khi những vụ nổ lớn bắt nguồn từ chính vùng trũng. Chúng mạnh đến mức đỉnh chóp của các khối dung nham sập xuống và càng làm cho vũng trũng sâu hơn. Sau khi nghiên cứu những vụ phun trào trong quá khứ, chúng tôi nhận định những sự kiện quy mô nhỏ như vậy là dấu hiệu cho thấy hệ thống dung nham bên dưới đang tích năng lượng cho một vụ nổ khổng lồ. Cronin cho hay như vậy. Nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về hai vụ nổ lớn trong quá khứ tại núi lửa Hunga Tonga, Hunga Haapai và nhận thấy chúng xảy ra sau mỗi 1.000 năm, với lần gần nhất vào năm 1110. Sự cố ngày 15 tháng Giêng dường như đúng lịch sử cho một vụ nổ lớn. Ông nói như vậy. Nhóm của ông Cronin cho rằng quá trình phun trào lớn vẫn đang diễn ra và nhiều yếu tố chưa được làm rõ. Bởi đảo Hunga Tonga, Hunga Haapai đang bị bụi núi lửa che khuất. Các lần phun trào ngày 20 tháng 12 2021 và 13 tháng Giêng 2022 chỉ có quy mô vừa thôi. Chúng tạo ra đám mây bụi cao 17 cây số và tăng diện tích cho đảo Hunga Tonga, Hunga Haapai. Trong khi đó, vụ phun trào ngày 15 tháng Giêng 2022 có quy mô lớn hơn hẳn, khi đám mây bụi cao tới 20 cây số tạo thành hình gần tròn có đường kính 260 cây số trước khi bị gió thổi lệch. Vụ nổ siêu lớn của Hunga Tonga, Hunga Haapai hôm 15 tháng Giêng 2022 tạo ra sóng thần quét qua Tonga cùng các quốc đảo láng giềng như Fiji và Samoa. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng cho biết sóng thần đã đến nước này đêm 15 rạng 16 tháng Giêng nhưng không gây thiệt hại. Tất cả dấu hiệu thể hiện vùng trũng Hunga đã thức giấc. Sóng thần được tạo ra bởi áp suất và chấn động dưới lòng biển, nhưng cũng có thể liên quan tới lở đất và sập vùng trũng dưới biển. Ông Cronin nói như thế. Hiện chưa rõ vụ nổ ngày 15 tháng Giêng 2022 có phải cao điểm của đợt phun trào lần này hay không, nhưng nó đã giúp xả áp suất dung nham trong lòng núi lửa và có thể giảm nguy cơ dẫn đến những vụ nổ lớn hơn. Giáo sư Cronin nhận định tiếp, dù vậy, những đợt phun trào trong quá khứ cho thấy các vụ nổ nghìn năm có một thường đi kèm hàng loạt vụ nổ nhỏ hơn. Chúng ta có thể chứng kiến hoạt động lớn tại núi lửa Hunga Tonga Hunga Haapai trong vài tuần đến vài năm nữa. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra vì lợi ích của người dân Tonga. Kính thưa quý anh quý chị, đọc thêm cái bản tin này chúng ta mới thấy được là thế giới của chúng ta có những điều rất là kỳ lạ mà chúng ta chưa hề khám phá ra. Chưa hề. Và bây giờ khi xảy ra những cái thiên tai như thế vậy, đọc tin tức chúng ta mới thấy được là những cái kỳ diệu mà Chúa dựng nên trên thế gian này, trong vũ trụ này. Và cũng phải cảm ơn Chúa cho con người càng ngày càng văn minh ở chỗ kiến thức khoa học của họ. Họ biết được là dưới lòng biển có những ngọn núi, chẳng hạn như ngọn núi vừa với phun trào đây, cao gần 2 cây số, rộng 20 cây số. Khủng khiếp không? Mà chúng ta thấy bản tin này cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta để ý đến hai điểm. Điểm thứ nhất đó là lửa nó mạnh hơn nước nữa. Chúng ta thấy không? Nó ở dưới lòng biển, là ở dưới nước nữa. Mà nó phun lên, nước không làm gì được. Chúng ta thường lấy nước dập lửa đúng không? Nhưng mà ở đây, lửa nó làm tung tóe nước ra. Nước không cản được, mà còn bị hất văng đi chỗ khác trời, tạo nên sóng thần. Và điều này làm em nghĩ đến vấn đề là Thiên Chúa hứa không hủy diệt con người bằng nước nữa, nhưng chính con người sẽ tự hủy mình bằng lửa. Tại sao? Tại vì lửa ở đây ám chỉ là lòng hận thù ghen ghét. Lửa ở đây ám chỉ là nguyên tử, là đạn dược. Và hiện tại đây chúng ta thấy loài người đang hận thù ghen ghét nhau, nào là khủng bố nhau, nào là phá thai, nào là ly dị, nào là kỳ thị, rồi nào là thi đua vũ khí nguyên tử. Và do đó nên lời Chúa chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm, ai dùng nguyên tử sẽ chết vì nguyên tử thôi. Và cái tiếng nổ xảy ra ở Tonga vừa rồi, hôm 15 tháng Giêng, nó mạnh đến nỗi mà 10.000 cây số vẫn có thể nghe thấy. Nó lan đến cả Nhật, cả Mỹ, cả Anh. Thì theo em hiểu, đó là dấu chỉ thời đại cho thấy được là thiên nhiên tạo vật nó không chịu nổi được nữa. Đó phải hét lên. Mà nó hét lên không phải... Nó hét lên bằng gì? Bằng lửa. Lửa đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ hận, giận hờn, tức tối. Và lửa đây chúng ta thấy được là cũng là hình ảnh mà sách Khải Huyền đoạn 20 đã sử dụng để ám chỉ là cái hồ lửa lần chết thứ hai, nơi mà thần dữ và tất cả những ai theo thần dữ và những sự dữ trên thế gian này sẽ bị ném vào đó đời đời kiếp kiếp. Và đó là lý do mà Đức Mẹ Fatima khi hiện ra vào ngày 13 tháng 7 năm 1917 đã kêu gọi sau khi đã cho ba thiếu nhi Fatima thụ khải thấy được bí mật Fatima ba phần. Phần đầu là lửa hỏa ngục, phần hai là lửa chiến tranh thế chiến thứ nhất, thứ hai và cộng sản. Phần thứ ba là lửa hủy diệt của sứ thần, chĩa lưỡi gươm lửa xuống trần gian. Đức mẹ đã kêu gọi ba em sau mỗi một mầu nhiệm, có nghĩa là sau mỗi một trục kinh mân côi, các con hãy cầu nguyện như thế này: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Đức mẹ nói với chúng ta là xin cứu cho khỏi lửa hỏa ngục, chứ không phải là xa hỏa ngục. Xa hỏa ngục thì tất nhiên là bị lửa hỏa ngục nó thiêu đốt đời đời rồi. Nhưng mà để cho khỏi xa hỏa ngục như Việt Nam chúng ta vẫn đọc, thì Đức mẹ nói rõ là khỏi lửa hỏa ngục ngay trên đời này. Nếu chúng ta không có thoát khỏi lửa hỏa ngục ngay trên đời này, đó là thoát khỏi cái lòng hận thù ghen ghét nhau, tàn sát giết chóc nhau, thì chúng ta không thể nào thoát được lửa hỏa ngục đời đời khi chúng ta xa hỏa ngục. Và đó là lý do, theo em, qua cái biến cố Tonga này, vừa là núi lửa dưới lòng biển phun lên, vừa gây sóng thần. Đó là một dấu chỉ thời đại cho thấy được là thiên nhiên tạo vật không thể chịu nổi nữa rồi. Nó đã phải gầm thét lên bằng chính cái lửa hận khủng khiếp của nó. Nếu mà thế giới không lắng nghe, con người lạnh lùng lãnh đạm đến nỗi không nghe thấy gì nữa, thì con người kể như sắp tàn. Theo em thì như vậy. Do đó nên chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Và khi thấy những sự ấy xảy ra, chính Chúa đã nói trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 21 câu 28: các con hãy đứng thẳng và hãy ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi của các con gần tới. Đứng thẳng ở chỗ nào? Ở chỗ sống đức tin. Ngẩng đầu lên là gì? Ngẩng đầu lên là hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Bởi vì Thiên Chúa muốn sử dụng tất cả những gì khốn nạn nhất của con người đang chịu đựng hay gây ra để tỏ lòng thương xót của người. Khi con người đã chết thì người tới để làm cho họ sống lại. Và đó là lý do sách Khải Huyền đoạn 21 báo: trời cũ đất cũ sẽ qua đi, đến biển cũng chẳng còn, ta sẽ canh tân lại tất cả mọi sự. Chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên để mong đợi một trời mới đất mới trong sự quan phòng thần linh vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, dựng nên nhân loại là để cho họ được sống và được sống đời đời trong mối hiệp thông thần linh với người trên quê trời vĩnh phúc. Amen.
Từ thua hoang sơ nào,
từ thua hoang sơ nào,
mặt trời chưa ra đời,
mặt trời chưa ra đời,
tình yêu Chúa cao vời phủ lấp đất trời, trải khắp muôn đời.
Một hạt cát bé nhỏ,
một hạt cát bé nhỏ,
từ trong cõi đất bụi,
từ trong cõi đất bụi,
gọi con đến cõi đời
làm kiếp con người, tình Chúa muôn đời sáng tươi.